Đô thị Tàng Kiều, chương 5 1578-2, cùng ăn cơm, 2, góc truyện audio.com. Thật ra trong lòng Bạch Tình Đình cũng có suy nghĩ đến chuyện này, cho dù Chu Hân Minh không đề cập tới, Bạch Tình Đình cũng muốn gọi điện thoại cho Diệp Lăng Phi, chỉ là có đôi lúc Bạch Tình Đình cố ý không gọi cho Diệp Lăng Phi, muốn khiến cho Diệp Lăng Phi coi trọng mình hơn, nhưng tối hôm qua Diệp Lăng Phi vừa mới gặp chuyện như vậy, nói thế nào Bạch Tình Đình cũng phải gọi điện thoại cho Diệp Lăng Phi để hỏi thăm. Lúc Bạch Tình Đình gọi điện cho Diệp Lăng Phi đang cùng Tần Giao, Vô Đình Đình ở bên ngoài dùng bữa sáng, nhận được điện thoại của Bạch Tình Đình, Diệp Lăng Phi liền ra hiệu với hai cô gái ngồi cạnh yêu cầu hai người không được lên tiếng, sau đó nhận nghe điện thoại. Bà xã, nhớ anh rồi à? Diệp Lăng Phi tâm tình tốt miệng cũng ngọt, Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy liền bảo. Ông xã, xem ra anh không có chuyện gì rồi, vừa nãy em còn lo lắng cho anh chứ, em nghe Hân Minh nhắc đến Đới Vinh Cẩm, ông xã, tối hôm qua một anh đi ra ngoài một mình sao? Ừm, xem như thế đi, có thể nói là một mình anh, đám dã lang, dã thú chưa từng đến gần anh, nói như vậy cũng xem như một người. Diệp Lăng Phi cười nói, chỉ là bây giờ anh đang rất nhớ em, bà xã, có muốn đi ra ngoài ăn một bữa cơm không? Em còn có việc làm gì được rảnh rỗi như anh chứ, ông xã, điện thoại di động của anh phải bật máy 24/24, lúc nào em cũng có thể gọi tới kiểm tra tuy em không ở cùng với anh, nhưng em là vợ anh, em sẽ gọi điện kiểm tra đột xuất đấy. Được, điện thoại của anh sẽ bật máy 24/24, lúc nào cũng sẵn sàng chờ bà xã em kiểm tra. Diệp Lăng Phi cười nói, bà xã, hôm nay em đi đâu? Công ty, Bạch Tình Đình nói, anh cho rằng em có thể đi đâu được chứ, bây giờ em đã là phụ nữ mang thai rồi, chẳng lẽ còn có thể đi lung tung được ư, đàn ông các anh thật hạnh phúc, không cần lo lắng những chuyện này, đều là phụ nữ bọn em chịu khổ. Anh cũng muốn giúp bà xã em lắm, bà xã có muốn anh giúp em một tay không vậy? Diệp Lăng Phi hỏi, Bạch Tình Đình hừ lạnh nói. Anh lại định làm nhảm với em đấy à, em thừa nhận em nói không lại anh, không nói với anh nữa, à, đúng rồi, tối nay đến nhà em ăn cơm, nhà em tổ chức một bữa cơm thân mật tất nhiên, nếu anh có việc thì không đến cũng được, đến lúc đó em sẽ nói với cha là vì anh có người phụ nữ khác ở bên ngoài nên không quan tâm đến em nữa, để xem lúc đó anh sẽ đối phó như thế nào. Bà xã, đừng như vậy mà tối hôm nay anh nhất định sẽ đến. Diệp Lăng Phi vội vàng đồng ý, như vậy thì còn nghe được, Bạch Tình Đình cười nói. Em chỉ hù dọa anh thôi, tùy anh có bồ bịch ở bên ngoài, nhưng mà em sẽ không nói cho cha em biết đâu, như vậy thì mất mặt lắm, ngay cả ông xã của mình cũng không quản được, anh nhớ đó, buổi tối không được phép đến muộn, 6 giờ có mặt ở nhà em. Anh đảm bảo sẽ không đến trễ. Diệp Lăng Phi vỗ ngực đảm bảo. Sau khi nói chuyện điện thoại với Bạch Tình Đình xong, trên mặt Diệp Lăng Phi hiện lên một nụ cười vui sướng, Vô Đình Đình thấy Diệp Lăng Phi cười cô cũng cười, nói. Diệp đại ca, nhất định là anh có chuyện vui gì đó. Em đoán thử xem, Diệp Lăng Phi hỏi, em không đoán được, Vô Đình Đình nói, Diệp Lăng Phi cười cười, nói, Đình Đình em thông minh như vậy sao lại không đoán được chứ, là Tình Đình, hiển nhiên cô ấy không giận anh đoán sáng hôm nay Hân Minh đã đến nói với Tình Đình chuyện tối ngày hôm tình. Góc truyện audio.com, rồi cũng không biết Hân Minh đã nói cái gì nữa, cứ chờ Hân Minh về nhà rồi hỏi cho rõ xem. Vô Đình Đình cười, giọng nói ngọt ngào của cô vang lên bên tai Diệp Lăng Phi. Em có thể đoán được rốt cuộc chị Hân Minh của em cái gì, Diệp đại ca anh có muốn nghe không? Ừm, nói nghe một chút, Diệp Lăng Phi nói, tất nhiên là nói tốt cho anh rồi. Vô Đình Đình cười hì hì, nói, chẳng lẽ như vậy còn chưa đủ sao? Diệp Lăng Phi cũng cười, Tần Giao ngồi bên cạnh Diệp Lăng Phi, nghe được Vô Đình Đình nói như vậy, Tần Giao cũng chen vào. Đình Đình, mình còn tưởng rằng cậu thật sự có thể đoán được chứ, hóa ra đó cũng là đoán à? Không có à, mình nói thật mà. Vô Đình Đình nói, chẳng lẽ không đúng sao, Diệp đại ca anh thấy có đúng không? Đúng vậy à, Diệp Lăng Phi đưa tay ra vuốt vuốt mũi Đình Đình, nói. Đình Đình nói cái gì cũng đúng cả, Diệp Lăng Phi luôn luôn rất cưng chiều Vô Đình Đình, chuyện đó có liên quan đến việc Vô Đình Đình vốn là một cô bé rất nhu thuận, những cô gái cẩn thận biết săn sóc như vậy bất kỳ một người đàn ông nào cũng thích cả ai mà chả muốn có một cô gái ngoan ngoãn biết chăm sóc người khác chứ, Diệp Lăng Phi tất nhiên là đặc biệt ưa thích Vô Đình Đình rồi. Diệp Lăng Phi cùng Vô Đình Đình, Tần Giao hai người dùng bữa sáng ở chỗ này, theo kế hoạch của Diệp Lăng Phi sau khi ăn sáng xong sẽ giúp Tần Giao bắt đầu cuộc sống mới ở thành phố Vọng Hải. Vấn đề chỗ ở dễ giải quyết, có thể ở tạm biệt thự gần quảng trường Hải Tinh cùng Vô Đình Đình, nếu tương lai Tần Giao muốn chuyển ra ngoài đến lúc đó, hắn cũng có thể tìm kiếm một nơi ở thích hợp cho Tần Giao. Chuyện học tập của Tần Giao cũng là một vấn đề, lúc trước Tần Giao rời trường học sang Anh Quốc, bây giờ muốn trở lại không thể không làm rất nhiều thủ tục. Tất nhiên, những chuyện này đối với Diệp Lăng Phi mà nói cũng không phải vấn đề gì to tá, chỉ cần có tiền, chuyện gì mà không giải quyết được, Tần Giao cần phải có cuộc sống mới, chỉ cần Tần Giao có thể quên những chuyện đã qua, như vậy là đủ rồi. Trong lòng Vu Đình Đình luôn coi Tần Giao là bạn tốt của cô, tuy lúc trước Tần Giao đã từng muốn làm hại Vu Đình Đình, nhưng Vu Đình Đình lại không hề ghi hận Tần Giao. Tần Giao, chúng ta về xử lý chuyện nơi ở của em, sau đó chúng ta sẽ tính tiếp chuyện đi học, chuyện này cũng dễ giải quyết thôi. Diệp Lăng Phi nói, sáng hôm nay chắc sẽ giải quyết xong những chuyện này thôi. À, Đình Đình, em cho gọi điện thoại Hiểu Uyển, hỏi thăm Hiểu Uyển xem lúc nào có thể trở về, nếu để Tần Giao ở lại chỗ của em cũng cần thương lượng với Hiểu Uyển một chút, nếu Hiểu Uyển mất hứng thích chúng ta sẽ tìm chỗ khác cho Tần Giao. Diệp Lăng Phi muốn tôn trọng ý kiến của Đường Hiểu Uyển, ai biết Đường Hiểu Uyển có tức giận hay không, Tần Giao nghe đến đó, lập tức nói. Không cần quá phiền toái như vậy đâu, bây giờ em chưa dọn đến đó, em có thể tìm một căn nhà để trọ phòng ở bây giờ. Tần Giao còn chưa nói hết câu, đã bị Diệp Lăng Phi ngắt lời. Chuyện này em không cần tranh luận với anh nữa Tần Giao, bây giờ em đang ở thành phố Vọng Hải, ở đây tất cả đều phải nghe lời anh, em nên nhớ kỹ chuyện đó. Tần Giao nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, quả nhiên không nói gì nữa, Vu Đình Đình lấy điện thoại di động ra cho gọi điện thoại Đường Hiểu Uyển, mấy ngày nay Đường Hiểu Uyển không có mặt ở thành phố Vọng Hải, bây giờ cô bận trăm công. Gocchuyenaudio.com, nhìn việc Đường Hiểu Uyển nhận được điện thoại của Vu Đình Đình, không cần suy nghĩ, lập tức đồng ý. Nếu Diệp đại ca đã không có ý kiến, vậy cứ để cô ấy ở nhà đi, dù sao chị và cô ấy không có vướng mắc gì, chị chỉ lo cho em thôi, Đình Đình, nếu em cảm thấy được thì chị cũng đồng ý. Sau khi Vu Đình Đình chuyển lời của Đường Hiểu Uyển cho Diệp Lăng Phi cười cười, nói. Hiểu Uyển cũng nói có thể như vậy, xem, vẫn là Lý Khả Hân rất biết dạy bảo. Diệp Lăng Phi vừa mới nhắc đến Lý Khả Hân, đã nhìn thấy một người phụ nữ từ bên ngoài đi vào trong nhà hàng, người phụ nữ đó tay cầm điện thoại, đang trò chuyện, căn bản cũng không có để ý đến đám người Diệp Lăng Phi đang ở trong nhà hàng. Diệp Lăng Phi cười nói. Đúng là vừa nói Tào Tháo sẽ đến, không ngờ đến chỗ này ăn cơm cũng có thể gặp được Lý Khả Hân. Diệp Lăng Phi đứng dậy, đi về phía Lý Khả Hân. Lý Khả Hân đang khiển trách người ở đầu dây bên kia. Mấy người làm ăn kiểu gì vậy, có chuyện đó mà cũng làm không xong, tôi còn thuê mấy người làm gì, cho mấy người thời gian một ngày, nhất định phải làm tốt cho tôi, nếu không thì gửi đơn từ chức cho tôi đi. Lý Khả Hân đang đi, đột nhiên bị người ta chặn lại, Lý Khả Hân đang lúc khó chịu, cái này đột nhiên bị cản đường, cô không khỏi tức giận, ngẩng đầu lên quát. Đi đường không có mắt à anh? Sau khi Lý Khả Hân nhìn thấy là Diệp Lăng Phi đang chặn trước mặt cô, vẻ tức giận trên mặt Lý Khả Hân lập tức chuyển thành kinh ngạc, không nhịn được hỏi. Sao anh lại ở đây? Anh ở đây chờ em. Diệp Lăng Phi cười cười ôm eo Lý Khả Hân, nói. Người đẹp có muốn ăn cơm cùng anh không? Cách chương.